Chương 7. Thi thể. Cùng với bác sĩ Constantine, Poirot đi sang toa kế, đến khoang của người bị sát hại. Phụ trách toa dùng khóa riêng để mở cửa cho họ vào. Hai người bước vào trong, Poirot quay sang hỏi người đi cùng.
Khoang này có bị xáo trộn gì hay không? Không ai đụng chạm gì cả. Tôi đã thận trọng không làm xê dịch thi thể khi khám nghiệm rồi.
Poirot gật đầu, ông đưa mắt nhìn quanh. Điều đầu tiên tác động lên giác quan là cái lạnh ghê hồn. Cửa sổ được kéo xuống hết cỡ và rèm cửa thì được dán lên.
Lạnh quá.
Poirot nhận xét. Ông bác sĩ cười tán thành.
Tôi không muốn đóng cửa sổ.
Ông bác sĩ nói. Poirot quan sát cửa sổ một cách kỹ càng.
Ông có lý đó. Không có ai rời toa theo đường này. Có thể cửa sổ mở là do cố tình gợi ý điều đó. Nhưng nếu là vậy thì tuyết đã làm hỏng mục đích của hung thủ.
Ông quan sát khung cửa sổ thật kỹ lưỡng, lấy từ túi ra một cái hộp nhỏ. Ông thổi một ít bột lên khung cửa.
Hoàn toàn không có dấu tay, có nghĩa là nó đã được lau sạch. Tốt thôi, nếu như có dấu tay thì chúng cũng chẳng nói lên được điều gì đáng kể. Ông Ratchet, người hầu của ông ta hay ông phụ trách tòa đều có thể để lại dấu tay. Ngày nay bọn tội phạm thường không mắc những sơ suất kiểu này. Giờ nếu vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đóng cửa sổ. Trong này đúng là một cái kho ướp lạnh.
Nói là làm ngay. Đóng xong cửa sổ, lần đầu tiên Poirot hướng sự chú ý sang cơ thể bất động, sóng xoài trên giường ngủ. Ratchet nằm ngửa, cái áo pyjama lúng đốm những vết ố của ông ta đã được cởi hết cúc và lộn ngược ra sau.
Ông thấy đó, tôi cần phải xem nguyên nhân các vết thương.
Ông bác sĩ giải thích. Poirot gật đầu, ông cúi xuống cái tử thi. Cuối cùng ông đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoáng nhăn nhó.
Không dễ nhìn chút nào. Ai đó hẳn đã đứng đây đâm ông ta liên tục. Có bao nhiêu vết thương cả thể? Tôi tìm được 12 vết. Một, hai vết rất nhẹ, chỉ như những vết xước. Mặt khác thì có ít nhất 3 vết có thể gây tử vong.
Có cái gì đó trong giọng nói của ông bác sĩ khiến cho Poirot chú ý. Ông dò xét nhìn ông này. Ông bác sĩ người Hy Lạp đang tư lự đứng nhìn xuống tử thi với một vẻ bối rối.
Ông thấy có gì lạ đúng không? Cứ nói ra đi ông bạn. Có gì ở đây khiến ông lúng túng vậy? Ông nói đúng. Điều gì vậy? Ông xem đây. Hai vết thương ở đây và ở đây nữa. Chúng rất sâu. Mỗi vết đều có thể làm lũng mạch máu. Vậy mà miệng vết thương lại không mở. Chúng không chảy máu như là vết thương bình thường. Điều đó gợi ý gì? Nó gợi ý rằng người đàn ông này đã chết. Chết một thời gian ngắn rồi mới bị đâm những vết này. Chứ điều này thật là vô lý. Có vẻ như là vậy. Trừ khi hung thủ cho rằng hắn chưa hoàn tất công việc nên trở lại làm đốt cho chắc cú. Nhưng điều này hiển nhiên là thật vô lý. Vậy còn gì nữa không? Còn một điều nữa. Đó là ông thấy vết thương ở đây chứ? Dưới cánh phải đó, gần bờ vai bên phải. Hãy cầm cây bút này của tôi. Ông có đâm được giống như vậy hay không?
Poirot thử nhấc tay lên.
Chính xác. Tôi hiểu rồi. Với tay phải thì cực kỳ khó khăn, hầu như không thể. Để đâm vậy thì phải dùng tay trái. Nhưng nếu là đâm bằng tay trái thì...
Chính xác rồi đó, ông Poirot. Vết đâm này hầu như chắc chắn được thực hiện bằng tay trái.
Vậy là hung thủ thuận tay trái? Không không, không đơn giản như vậy, có đúng không?
Đúng như ông nói. Một số vết thương khác lại rõ ràng là được đâm bằng tay phải.
Có hai người. Chúng ta lại trở về với lý thuyết hai người.
Nhà thám tử thì thầm. Rồi ông đột ngột hỏi.
Đèn có sáng không? Điều đó rất khó nói, ông biết đó. Mỗi sáng khoảng 10 giờ là phụ trách tòa tắt đèn hết. Công tắc đèn sẽ mách bảo cho chúng ta.
Ông quan sát cái công tắc của cái đèn trần và tay vặn của cái đèn đầu giường. Công tắc ở vị trí tắt, tay vặn thì ở vị trí đóng.
Ra là gì? Chúng ta có giả thuyết về hung thủ thứ nhất và thứ hai. Như cách nói của Shakespeare vĩ đại, hung thủ thứ nhất đâm nạn nhân rồi rời khoang tắt đèn. Hung thủ thứ hai đến trong bóng tối, không thấy được việc làm của kẻ đi trước, cho nên cũng đâm ít nhất là hai lần vào tử thi. Ông nghĩ gì về khả năng này?
Tuyệt vời.
Ông bác sĩ nhỏ nhắn, nhiệt thành nói. Đôi mắt của Poirot sáng lên.
Ông nghĩ vậy sao? Tôi rất mừng. Tôi cảm thấy giả thuyết ấy hơi vô lý một chút.
Vậy còn có giải thích nào khác vào đây nữa?
Đó chính là điều mà tôi cũng đang tự hỏi. Ở đây quả có sự trùng hợp hay không? Còn có mâu thuẫn nào khác hay không nữa? Tương tự như cái mâu thuẫn đã chỉ ra hai người tham gia vào án mạng.
Tôi nghĩ là có đó. Một số vết đâm như tôi đã nói cho thấy sự yếu ớt,
chúng không đủ lực hay không đủ quyết tâm. Chúng là những vết đâm sượt yếu ớt, nhưng vết này và vết này nữa. Đấy, những vết này đòi hỏi rất nhiều lực, chúng cắm ngập vào cơ. Theo ông thì đó là vết đâm của một người nam?
Chắc chắn là vậy. Nữ thì không thể đâm như vậy sao?
Một phụ nữ trẻ, khỏe, lực lưỡng cũng có thể đâm như vậy, đặc biệt khi cô ta ở trong trạng thái xúc động cao độ. Nhưng theo thiện kiến của tôi thì điều đó rất ít khả năng.
Poirot im lặng một lúc. Ông bác sĩ lo lắng hỏi:
Ông hiểu ý của tôi chứ? Hoàn toàn hiểu. Vấn đề đã bắt đầu sáng tỏ một cách tuyệt vời. Tên sát nhân là một người nam rất khỏe, nhưng hắn lại yếu ớt, và đó là một người nữ. Người này thuận tay phải và đồng thời cũng thuận tay trái.
Tất cả những chuyện này thật là buồn cười.
Ông nói bằng sự giận dữ bộc phát.
Còn nạn nhân, ông ta đã làm gì trong tất cả những chuyện này? Ông ta có la lên hay không? Có kháng cự, có chống chọi lại hay không?
Poirot luồn tay dưới gối và lôi ra khẩu súng tự động mà Ratchet đã từng khoe với ông.
Nạp đầy đạn, ông thấy đó.
Poirot nói. Họ quan sát xung quanh. Đồ mặc ban ngày của Ratchet được treo vào móc ở trên tường. Trên chiếc bàn nhỏ được tạo từ nắp đậy bồn rửa tay có nhiều đồ vật. Hàm răng giả nằm trong cái ly thủy tinh, một cái ly rỗng khác, một chai nước suối, một cái giò lớn và một gạt tàn thuốc chứa một đốt xì gà, và một vài mẫu giấy đã được thiêu thành tro. Cạnh đó còn có hai que diêm đã đốt. Ông bác sĩ nhấc cái ly rỗng lên và ngửi.
Đây là lời giải thích cho việc không phản ứng của nạn nhân. Rượu à?
Đúng vậy.
Poirot gật đầu. Ông nhặt hai que diêm lên và chăm chú quan sát chúng.
Ông có manh mối gì không? Hai que diêm này có hình dạng khác nhau, có một que dẹt hơn que kia. Ông thấy không?
Loại này lấy trên tàu, trong vỏ bằng dây cứng.
Poirot sờ sẫm các túi của Ratchet. Ông lấy ra một cái hộp diêm rồi chăm chú so sánh.
Que diêm dày hơn là do Ratchet đánh. Để xem coi ông ta có giữ hộp diêm dẹt này hay không.
Nhưng việc lục soát lại không phát hiện thêm được một hộp diêm nào khác. Đôi mắt của Poirot lia quanh khoang, chúng sáng và bén như mắt chim. Có thể nhận thấy rằng không có gì thoát khỏi sự dò xét của ông. Với một tiếng reo nhỏ, ông cúi xuống sàn nhặt lên vật gì đó. Đó là một cái khăn tay nhỏ vuông vức trông rất xinh xắn.
Ông ban trưởng tàu của chúng ta có lý. Có một phụ nữ tham gia vào trong vụ này, và với một cách sơ suất, người phụ nữ này đã để lại chiếc khăn tay, chính xác như những gì thường diễn ra trong sách và trong phim. Và để tạo thêm thuận lợi cho chúng ta, chiếc khăn còn có dấu hiệu nhận dạng nữa chứ.
Ồ, ta quá là may mắn.
May hả?
Poirot hỏi ngược lại. Có gì đó trong giọng nói của ông khiến cho ông bác sĩ ngạc nhiên. Nhưng trước khi ông kịp hỏi để làm rõ thì Poirot đã sụp xuống sàn lần nữa. Lần này ông chìa ra trong lòng bàn tay một que thông tẩu.
Nó hẳn là thuộc sở hữu của ông Ratchet.
Trong tất cả các túi của ông ấy không có chiếc tẩu nào, cũng không có sợi thuốc lẫn túi đựng thuốc.
Vậy thì đó là một manh mối.
Tất nhiên rồi. Và một lần nữa nó được bỏ lại một cách đầy sơ suất. Lần này là dấu vết của người nam. Ông thấy đó. Không thể than phiền là thiếu manh mối trong vụ này. Ở đây có đầy ắp manh mối. Nhân tiện, ông đã làm gì với hung khí rồi?
Không thấy hung khí đâu cả. Chắc là hung thủ đã đem nó theo.
Tại sao chứ?
À,
ông bác sĩ reo lên. Từ lúc nãy ông vẫn đang thận trọng lục soát các túi trên bộ pyjama của người chết.
Tôi bị sót thứ này. Tôi cởi cúc áo và lục thẳng ra sau.
Từ túi ngực ông lôi ra một cái đồng hồ vàng. Vỏ đồng hồ bị đâm méo mó và kim đồng hồ chỉ 1:15.
Đó, ông thấy chưa?
Constantine hí hửng reo lên.
Nó cho ta biết thời gian gây án hoàn toàn phù hợp với tính toán của tôi. Tôi đã nói rồi mà, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, nhiều khả năng là vào lúc 1 giờ. Dù khó nói chính xác được trong chuyện này, thì đó, đây là sự khẳng định. 1:15, đó chính là thời gian gây án.
Đúng vậy, rất có thể.
Ông bác sĩ nhìn ông đầy khúc mắt.
Ông Poirot, xin ông bỏ lỗi cho. Nhưng tôi không hiểu ông cho lắm.
Tôi còn chưa hiểu mình nữa kìa. Tôi chẳng hiểu gì cả. Và như ông đã nhận thấy, điều đó làm cho tôi cảm thấy lo lắng.
Ông thở dài rồi cúi xuống cái bàn nhỏ, quan sát mẫu giấy bị đốt thành tro. Ông thì thầm với nói với chính mình.
Điều mình cần lúc này là một chiếc hộp đựng nón phụ nữ đã lỗi thời.
Bác sĩ Constantine thì không sao hiểu nổi lời nhận xét này. Và một lần nữa Poirot không cho ông ta thời gian để nêu lên thắc mắc. Mở cánh cửa ra hành lang, ông gọi ông phụ trách tòa. phụ trách toa vội vã đi tới.
Có bao nhiêu phụ nữ trên toa này?
Người phụ trách toa đếm ngón tay.
1, 2, 3, 6 người. Thưa ông, bà người Mỹ, bà Thụy Điển, cô gái người Anh, bá tước phụ nhân Angelie và bà công chúa Radomirov, người hầu của bãi.
Poirot ngẫm nghĩ.
Tất cả họ đều có hộp đựng nón chứ?
Dạ có thưa ông.
Vậy ông mang lại cho tôi để xem coi. Hộp đựng nón của bà Thụy Điển và bà người hầu. Hai người này là hy vọng duy nhất. Cứ nói với họ đây là thủ tục hải quan hay bất cứ lý do nào ông nghĩ ra.
Dạ được thôi thưa ông. Cả hai bà đó đều không ở khoang của mình lúc này.
Vậy thì nhanh lên đi.
Người phụ trách toa rời đi. Ông trở lại với cái hộp nón. Poirot mở hộp của bà người hầu ra rồi để qua một bên. Rồi ông mở hộp của bà Thụy Điển, khẽ reo lên hài lòng. Cẩn thận nhấc cái nón ra, ông để lộ một mô tròn bằng lưới sắt.
À, cái ta cần đây rồi. Khoảng 15 năm trước đây, người ta làm hộp nón như thế này. Người ta xuyên qua kẹp qua chiếc nón đính vào cái mô bằng lưới sắt này đây.
Trong lúc nói, ông khéo léo gỡ ra hai trong số các que kẹp. Xong, ông đóng hộp nón lại và dặn phụ trách toa trả cả hai hộp về chỗ cũ. Khi cửa đã khép lại, ông quay sang ông bác sĩ.
Ông thấy chưa, bác sĩ thân mến, tôi không phải là loại người chỉ trông cậy vào các quy trình chuyên môn. Tôi tìm những yếu tố tâm lý, chứ không phải là dấu vân tay hay là tàn thuốc lá. Nhưng trong trường hợp này, tôi rất hoan nghênh một sự trợ giúp khoa học nho nhỏ. Khoang này chứa đầy những manh mối. Nhưng liệu tôi có thể biết chắc những manh mối đó có là thật như vẻ ngoài của chúng hay không?
Tôi không hiểu cho lắm ông bà rồi.
Thôi được, tôi sẽ cho ông một ví dụ. Ta tìm được một chiếc khăn tay nữ. Một người nữ đã đánh rơi nó à? Hay là một người nam, kẻ gây tội ác, đã tự nhủ: ta sẽ làm cho giống như một vụ án mạng do nữ là thủ phạm. Ta sẽ đâm kẻ thù nhiều nhát dao hơn mức cần thiết, cố tình làm cho một số nhát có vẻ yếu ớt và không hiệu quả. Rồi ta sẽ bỏ lại một chiếc khăn tay mà ai cũng có thể phát hiện. Đó là một khả năng. Nhưng cũng có một khả năng khác. Liệu có phải một người nữ đã giết ông ấy và cố tình bỏ lại một que thông tẩu để vụ án mạng trông giống như một tác phẩm của nam giới? Hay liệu chúng ta có nghiêm túc không khi giả định rằng hai người đó, một nam một nữ, tham gia vụ này một cách riêng lẻ, và cả hai đều sơ suất đến mức bỏ lại một manh mối có thể tiết lộ họ? Sự trùng hợp này là hơi quá mức.
Nhưng chuyện hộp nón thì đến từ đâu?
Tôi cũng sắp nói đến đó. Như tôi đã nói, những manh mối này: chiếc đồng hồ bị chết vào lúc 1:15, chiếc khăn tay, que thông tẩu, chúng có thể là thật nhưng cũng có thể là giả. Về điều này tôi chưa thể nói được. Nhưng có một manh mối mà tôi tin là không ngụy tạo, mặc dù một lần nữa nó cũng có thể là sai. Tôi muốn nói đến que diêm vẹt, ông bác sĩ ạ. Tôi tin là que diêm vẹt do hung thủ sử dụng, chứ không phải ông Ratchet. Nó được dùng để đốt một tờ giấy buộc tội nào đó, có thể là một tờ ghi chú. Nếu là vậy thì tờ ghi chú này hẳn phải chứa đựng điều gì đó. Một sai lầm, một sơ suất, có thể giúp lần tới hung thủ. Tôi đang cố hết sức phục hồi lại điều được ghi trên đó.
Ông ra khỏi khoang rồi một lát sau trở lại với một chai đàn cồn và một cái cặp kẹp uống ria.
Tôi dùng thứ này cho râu của tôi.
Ông nói về cái cặp kẹp. Ông bác sĩ quan sát Poirot đầy hiếu kỳ. Nhà thám tử trải hai cây kẹp ra rồi cẩn thận lấy một cây kẹp vào tờ giấy quá tro. Ông lấy cây kia kẹp vào một đầu tờ giấy rồi giữ cho liền lạc, đưa tất cả ra dưới ngọn lửa đèn cồn.
Đây là một việc rất thủ công, hy vọng là ta sẽ đạt được mục đích,
Poirot nói. Ông bác sĩ chăm chú nhìn ông làm việc. Đôi kẹp bằng kim loại bắt đầu nóng đỏ lên. Bất chợt ông thấy những dòng chữ mờ nhạt, những từ ngữ hiện lên thật chậm chạp, những từ ngữ của lửa. Đó là một mẫu giấy rất nhỏ, chỉ có 3 từ hoàn chỉnh và một phần của từ thứ tư: NH, bé Daisy Armstrong.
À,
Poirot reo lớn lên.
Ông phát hiện điều gì hả?
Ông bác sĩ hỏi. Đôi mắt Poirot rực sáng. Ông cẩn thận đặt hai cây kẹp xuống.
Phải, tôi đã biết tên thật của người chết. Tôi còn biết vì sao ông ta rời nước Mỹ.
Vậy tên ông ta là gì vậy?
Cassetti.
Cassetti, nó nhắc tôi về điều gì đó. Cách đây vài năm, tôi chịu không thể nhớ nổi. Nó liên quan đến một vụ án ở Mỹ, có đúng vậy không?
Đúng vậy, một vụ án ở Mỹ,
Poirot xác nhận. Tiếp sau đó thì Poirot có vẻ như không sẵn sàng để nói chuyện cởi mở. Ông nhìn quanh Quốc trong khi nói rằng:
ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Trước hết ta hãy tra lại xem có điều gì còn bỏ sót ở đây hay không đã.
Nhanh chóng và khéo léo, ông soát lại lần nữa tất cả các túi của người chết, nhưng không có gì đáng quan tâm. Ông thử mở cánh cửa thông sang khoang bên cạnh, nhưng nó đã khóa từ bên kia.
Có một điều tôi không hiểu cho lắm. Nếu hung thủ không thoát ra lối cửa sổ, cánh cửa thông khoang lại khóa từ bên kia, còn cửa ra hành lang thì không những khóa từ bên trong mà còn được móc xích. Vậy thử hỏi làm cách nào hung thủ trốn ra khỏi khoang được chứ? Đó là câu hỏi mà khán giả thường đặt ra khi diễn viên bị trói cả tay lẫn chân, nhốt trong buồng kính và đột nhiên biến mất.
Ý ông là...
Ý tôi là, nếu hung thủ muốn chúng ta tin hắn trốn theo đường cửa sổ thì dĩ nhiên hắn phải làm sao đó để hai lối kia có vẻ như không thể được, giống như người diễn viên biến mất trong phòng kính. Đó là một thủ thuật. Việc của chúng ta là tìm ra thủ thuật đó được tiến hành như thế nào.
Ông chốt lại cánh cửa thông khoang từ phía bên họ.
Trong trường hợp đó, bà hấp ba xuất sắc của chúng ta sẽ rất quan tâm đến việc thu thập những tình tiết nóng bỏng của vụ án để viết thư cho con gái.
Ông nhìn quanh lần nữa.
Chẳng còn gì để làm ở đây nữa cả. Tôi nghĩ vậy. Nào, chúng ta hãy gặp lại ông Buộc.